Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cô, quý ông bà, anh chị em. Xin kính chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Giêsu là Chúa của tình thương xót.
Con xin cảm ơn cha và xin mời chị Thúy bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên.
Thưa cha, tuần vừa qua có một thính giả ở Orange County hỏi, thế nào là tội trọng và tội nhẹ? Và cha đã giải thích về tội trọng và hôm nay xin cha giải thích tiếp để chúng con được hiểu.
Vâng. Nếu mà tôi đã giải thích rồi thì các anh chị còn nhớ làm sao biết tội nào là tội trọng, tội nào là tội nhẹ không?
Thưa cha, nói tội trọng là khi nào mình cố ý mình làm, cái đó là tội trọng. Còn nếu mà mình không biết cái việc đó mình làm á thì là không có tội trọng. Còn mà cái việc mà mình cố ý mà mình làm á là cái đó là tội trọng.
Nhưng mà chưa đủ cố ý, chưa có đủ ha. Một cái tội mà mình cố tình mình làm mà cũng chưa chắc là tội trọng nữa. Thí dụ như một đứa bé đó, nó không biết gì hết, nó cố tình, không? Nó đánh lộn, nó không biết gì hết, nó không ai nói nó, hay là nó một đứa nó làm một cái việc xúc phạm đến người khác, không? Cái thi là bây giờ mình có nhiều trường hợp nó xảy ra đó, mình cố tình nhưng mà mình không biết nó là tội nữa, thì không nhất thiết cố tình đó là tội trọng. Điều kiện đầu tiên là phải biết đã, và biết cái hành động đó nó nặng, hành động đó nó là ác. Mình phải biết trong lòng mình, mình biết nó là ác. Và cái thứ hai đó là mình cố tình. Và thứ ba hiển nhiên mình phải làm rồi. Và bây giờ đó, mình biết nó là ác, một điều ác đó. Rồi mình cố tình trong lòng, mình âm mưu đó, cũng lại bắt đầu là thấy trong lòng đã là phạm tội rồi. Chúa nói ngay cả cái việc mà gọi người ta là khùng là điên đó, nhớ trong Thánh Kinh Tin Mừng Thánh Matthew tông đồ, ai mà gọi người ta là
khùng,
ngu, đồ ngu ha, hay là bây giờ nổi giận đi, người ta nói nổi giận á thì đâu có kể là tội, nhưng mà Chúa theo Chúa nó là mối tội đầu đó. Nổi giận trong đó là mình có cái sự hiểu biết rồi, mình giận tức ai là cái mình cố tình trong đó rồi, mà trong cái tư tưởng mình thôi, hay trong cái cảm xúc mình thôi cũng là tội rồi. Gọi người ta ngu, mình không thể nào gọi người ta ngu nếu mình không cố tình được. Hay là mình quen miệng mình cứ nói đồ ngu. Nhưng mà nó bắt buộc là phải có một cái sự học hỏi từ đâu đó. Rồi nó mới thành cái thói quen xấu, rồi mình lờn đi, mình không nhớ nữa. Hay là lâu lâu chửi người ta là đồ điên. Thì Chúa nói là căn án trước công nghệ đó. Thì chúng ta cần biết là có, thứ nhất là phải biết cái hành động đó nó trầm trọng. Thứ hai đó là cố tình. Và thứ ba là có làm. Nếu mà làm một cái việc ác nào đó mà con người đó không biết nó là ác, ví dụ như giết người rồi ăn thịt người, mà có những người mọi ở trong rừng đó, họ văn hóa họ không có cho cái đó là tội. Họ cố tình họ làm đó nhưng mà họ không biết, không có văn minh đủ. Mà anh chị em biết bên Phi Châu, các nhà gọi là nhân văn học hay là nhân chủng học, họ đi qua đó, họ điều tra, có một cái chứng bệnh lạ lắm, dịch kinh phong. Mà những người đàn ông á, Phi Châu, đến cái tuổi đó ngoài 40 là bắt đầu dịch kinh phong à. Cái dịch kinh phong giống như bò điên vậy đó, cái bò điên mà một cái thời gian mà chúng ta thấy ở bên Âu Châu và bên Mỹ, Âu Châu nó lan tràn bò điên đó. Thì họ mới khám phá là họ đến cái bộ lạc đó thì họ mới biết theo cái phong tục của họ đó là hãy chừng nào cái người già mà chết á thì họ đem cái thịt đó họ nướng lên họ ăn. Ăn thịt của những người già, nó là lấy được cái giống như cái thần hồn của người đó. Và tất cả những người lên 40 tuổi, ngoài 40 tuổi bắt đầu nó điên, nó giật kinh phong như vậy. Và người ta mới liên kết, nối kết giữa cái bệnh đó ha, với cái bệnh bò điên đó. Thì mới biết rằng ở bên Âu Châu á, những nước Bắc Âu á, họ làm cũng tương tự là họ muốn cho bò nó mau lớn, nó mập, nó to, nó có sữa, có thịt nhiều á, thì họ lấy mấy con bò già, họ đem họ giết, họ bầm ra, họ làm như là thức ăn đó, làm như thức ăn là cho mấy con bò con ăn, để mau lớn lắm. Nhưng mà sau đó nó bị điên. Ngành con người ăn vô cũng bị như vậy, bị bệnh bò điên. Là bởi vì không biết, nhưng mà nó vẫn đưa đến cái tai họa, cái hậu quả là tai họa xảy ra cho cái bộ lạc đó, là cho những người ăn thịt bò đó. Thì chúng ta ý thức rằng đó là bắt buộc, thứ nhất phải biết đó là cái việc làm đó nó là một việc làm ác trầm trọng, thứ hai á, là cố tình, và thứ ba thứ ba mình có làm cái việc đó, thấy không? Là như vậy.
Thế cha con nghe có những cái câu chuyện mà trong thời gian mà người Việt mình vượt biên đó, có những trường hợp rất là thương tâm là nhiều khi thì họ không có đồ ăn thì họ phải giết, con nghe là có những người họ đã giết con mình để ăn, để lấy cái thịt đó để mình ăn, họ ăn sống chứ không phải là họ nấu nữa, mà lên đảo đó họ ăn, chứ còn không, nếu mà không giết á, hay là có những người vừa chết xong đó, họ lấy cái thịt cho họ ăn, như vậy thì mình nếu xét về tội thì cái đó có thành tội không?
Vẫn tội chứ anh. Yeah. Cái hành động đó là hành động ác mà, giết người mà.
Mà nếu mà giết để
nhưng mà họ nói nếu mà họ không, cái người đó vừa sắp chết xong rồi nó họ không ăn á thì họ cũng sẽ bị chết, họ hết hơi rồi, tại vì trên tàu không còn gì hết á cha.
Nên chúng ta phải phân biệt giữa hai hai vấn đề đây. Thứ nhất là chủ ý, là chủ tâm á. Thứ hai á là về cái hành động. Chủ tâm của những người này là muốn sống thôi. Rồi tôi không nghe người nào nói là giết con để mà ăn đâu. Thường thường là những người cha người mẹ đi vượt biên đó, thà đổ máu mình ra, cắt tay để đổ máu cho con nó uống, nó khát quá đó, thì cái đó có. Nhưng mà có cái trường hợp là tôi biết là có trường hợp có những đứa bé nó chịu không nổi nó chết, thì người ta mới ngâm cột cái dây, ngâm nó dưới nước biển đó, ngâm dưới nước biển đó, rồi đói quá người ta lấy, người ta chia ra ăn. Đó là cái nỗi thống khổ của dân Việt mình đó. Cái tâm là muốn muốn sống, người ta muốn sống đó, nhưng mà cái việc làm hành động nó vẫn là xấu, nó vẫn là ác. Thì chúng ta thấy là một việc ác thì nó là tội rồi, mặc dù cái tâm mình đó là mình không muốn làm, mình không làm nhưng mà bắt buộc phải làm, vào cái trường hợp đó bắt buộc phải làm, thì cái chuyện đó thì có thể thông cảm được. Nhưng mà cái vấn đề là sau này những người đã ăn thịt người đó, những người đi nạn ăn thịt người đó, thì có một cái mặc cảm tự ti và suốt cả cuộc đời luôn. Có những người họ nhịn đói, họ thà họ nhịn, họ không ăn gì hết đó, họ chết chứ họ không ăn thịt người. Có những người chịu không nổi, không? Thì vấn đề là ở hệ tài ở việc chúng ta có đức tin hay không. Mọi người mà có đức tin á thì họ tin chắc rằng Chúa sẽ quan phòng, Chúa sẽ ban ơn cho, Chúa sẽ cho cái cách thức để mà nuôi sống mình, có một cái gì đó. Những người có đức tin thì Chúa cứu. Thì vấn đề là có những người không có đức tin, họ chỉ dựa vào cái sức của mình rồi cái trí của mình thôi, họ phải làm cái hành động đó mà chúng ta thông cảm được, nhưng mà có nghĩa hành động đó là tốt đâu. Hành động đó luôn luôn là xấu, ăn thịt người hay giết người nó là xấu, nó là tội.
Thưa cha, câu hỏi kế tiếp là nếu ngày lễ trọng rơi vào ngày thường, mình không đi lễ thì có phạm tội không? Nếu có thì là tội trọng hay tội nhẹ? Con xin cảm ơn cha.
Vâng. Cái lễ trọng á và lễ trọng á không nhất thiết là buộc đâu. Có những lễ trọng không có buộc.
Dạ vâng.
À. Nhưng mà chúng ta cần phải biết có những cái ngày lễ buộc là những ngày nào để anh chị em sẵn tiện chúng ta học và tìm hiểu sống đạo. À. Chúng ta trở về giáo lý Công giáo, những ngày lễ buộc chúng ta đều biết. Thứ nhất là lễ Giáng sinh, ngày đó 25 tây tháng 10.
12.
Ngày 1 tháng Giêng là lễ gì?
Mẹ Thiên Chúa.
Đó là lễ buộc đó, trọng buộc đó. Rồi thứ ba là lễ Phục sinh. Chúng ta biết rồi. Rồi lễ thứ tư là lễ Chúa Thăng Thiền. Đó cũng là lễ trọng buộc. Toàn là rơi vào Chủ nhật không à? Rồi ngày 15 tháng 8 lễ gì?
Đức Mẹ Hồng Sát lên trời.
Đức Mẹ Hồng Sát lên trời cũng là trọng buộc. Rồi ngày mùng 1 tháng 11 là lễ
Thánh
năm nữ, thấy không? Là chư thánh á. Thì cũng là trọng buộc luôn. Rồi mùng 8 tháng 12
lễ Đức Mẹ vô nhiễm muội tội.
Đó, thì bảy lễ chúng ta thấy là lễ buộc đó. Lễ buộc ha. Rồi bây giờ chúng tôi để anh chị em biết những cái lễ nào là lễ trọng buộc. 25 tây tháng 12 lễ Giáng sinh, mùng 1 tháng Giêng lễ Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa. Lễ Phục sinh tùy theo lịch phụng vụ, lễ Thăng Thiên thường thường rơi vào ngày thứ 5. 40 ngày sau lễ Phục sinh, nhưng mà thường thường là đúng lý là rơi vào ngày thứ 5, nhưng mà thường thường là dời vào ngày Chủ nhật ha. Lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời 15 tháng 8 và lễ các chư thánh ngày 1 tháng 11 và lễ Đức Mẹ vô nhiễm mùng 8 tháng 12. Những lễ đó anh em bắt buộc phải đi. Mình có quyền, mình có bổn phận buộc mình đi, nhưng mà là lẽ tất nhiên phải đi rồi, không phải là buộc hay không buộc hay là bổn phận hay quyền hay không, tất nhiên mình phải đi rồi. Mình là con cái Chúa để chứng tỏ tình thương mình đối với Thiên Chúa. Thì chúng ta còn những cái lễ này nữa, chúng tôi liệt kê cho anh chị em những lễ. Ví dụ như lễ trọng đối với Việt Nam nhưng mà không có trọng đối với Hoa Kỳ. Ví dụ như lễ Thánh Tư Đạo á, ở Việt Nam là lễ trọng rồi.
Dạ đúng rồi.
Phải không?
Dạ.
Nhưng mà Hoa Kỳ rồi hay là các nước Âu Châu đâu có trọng đâu. Hay là bây giờ mình nói về cái lễ Đức Mẹ Guadalupe. Guadalupe của Hoa Kỳ hay là cả Bắc Mỹ hay là cả châu Mỹ đó, đó là lễ trọng đó chứ. Không? Nhưng mà đối với Việt Nam có lễ trọng không?
Dạ không.
Cho nên không nhất thiết trọng á là buộc đâu.
Yeah.
Thì chúng ta có biết có những cái lễ trọng cho giáo hội Hoàng Vũ và buộc cho giáo hội Hoàng Vũ, nhưng mà có những cái lễ của giáo hội địa phương đó. Đối với mình ví dụ Mẹ La Vang, lễ Đức Mẹ La Vang, thường thường Việt Nam mừng lễ Đức Mẹ La Vang rơi vào ngày mấy? Lễ Đức Mẹ La Vang. Thường thường hành hương Đức Mẹ La Vang rồi.
Tháng 10
không? Vào 15 tháng 8.
À, cũng như là lễ Đức Mẹ lên trời vậy, cha mừng kính như lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời.
Ừ. Cho nên chúng ta phải phân biệt được giữa lễ trọng và lễ buộc. Mà bây giờ anh chị em bắt đầu tính toán á, trọng hay là không trọng á, ha, thì chúng ta hơi kẹt. Chúng ta lấy cái lẽ tất nhiên đi, thay vì nó là trọng buộc hay là có quyền hay không có quyền, thì chúng ta lại tất nhiên khi mà mình yêu thương ai á, thì có những cái đại lễ đó, rồi mình có những cái gì tốt lành đó, mình tới mình chia vui. Thì trong những cái ngày này là kỷ niệm tưởng niệm đến mầu nhiệm Chúa yêu thương mình, ha? Chúa ban cho mình Đức Mẹ, Chúa ban cho mình những cái tín lý về Đức Mẹ hay là tín điều về giáo hội hay là về Thiên Chúa, thì chúng ta đến đó chúng ta vui mừng. Tất nhiên chúng ta đi, chứ không phải là bởi vì buộc cho nên mới đi, không buộc cho nên không đi. Hay hơn cái người mà thực sự có lòng đối với Thiên Chúa thì không bắt buộc phải đặt cái câu hỏi này ra, không cần thiết. Thì bây giờ chúng tôi có một số các cái lễ khác nữa theo giáo lý số 2177. Chúng tôi đọc đây cho anh chị em nghe về cái này nhé. Đây, trong giáo lý Công giáo thánh lễ ngày Chủ nhật số 2177, việc cử hành ngày của Chúa tức là Chủ nhật và thánh thể của Chúa mỗi ngày Chủ nhật là trung tâm điểm của sinh hoạt giáo hội. Tuy nhiên các cái lễ trọng và lễ buộc là Chủ nhật, tất cả các lễ Chủ nhật đều là trọng buộc hết. Không có luật trừ. Có những người lại thích đi hành hương nhưng mà không thích đi lễ. Cái việc thay vì đi hành hương thì đi lễ đi, được ứng ít nhiều. Không phải là cản trở đi hành hương, nhưng mà chúng ta nên ưu tiên hàng đầu là phải đi lễ, lễ Chủ nhật. Có những người đi hành hương mà bỏ lễ Chủ nhật không đúng. Ngày Chủ nhật là ngày theo truyền thống tông đồ mầu nhiệm phục sinh vẫn được cử hành, sẽ phải giữ trong toàn thể giáo hội như ngày lễ buộc chính yếu. Chúng ta thấy rồi, nói ngày Chủ nhật mà không giữ đừng có nói đến những ngày lễ buộc khác nữa. Rồi, đây, tiếp tục. Cũng buộc phải giữ những ngày lễ sau đây. Buộc nha, phải giữ. Thứ nhất, sinh nhật Chúa Giêsu Kitô, đúng rồi, Giáng sinh đó. Thứ hai, lễ hiến linh. Thứ ba, lễ Chúa lên trời, thăng thiên. Thứ tư mới là lễ Chúa lên trời. Lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Christi á, trong sách giáo lý nó là lễ đó, lễ buộc đó. Lễ Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa chúng ta biết rồi, lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm chúng ta biết rồi, lễ Đức Mẹ Maria được lên trời, được đưa lên trời, lễ Thánh Cả Giuse nữa. Tháng này tháng mấy vậy?
Tháng 3, 19
tháng 3, lễ Thánh Cả Giuse cũng trong giáo lý nó là lễ buộc đó, buộc đó nha.
Thưa cha, còn lễ Chúa Thần hiện xuống cũng buộc
chắc chắn. Lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô trong đây cũng nói là lễ buộc.
Lễ buộc, dạ.
Thì chúng ta thấy có những cái lễ như là lễ Thánh Ca Giuse nè, lễ các thánh tông đồ Phêrô Phaolô nè, lễ mình máu Thánh Chúa nè, thấy không? Đó là những cái lễ mà trong giáo lý Công giáo điều khoản 2177 nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là nếu mà mình không đi lễ thì mình có phạm tội hay không? Thấy không? Nếu mà ngày lễ trọng rơi vào ngày thường đó, mình không đi lễ mình có phạm tội hay không? Thì chúng ta trở lại giáo lý. Rồi chúng ta đọc giáo lý Công giáo, đây là tìm hiểu sống đạo mà. Bây giờ coi về buộc giữ các ngày lễ trọng hay là ngày lễ Chủ nhật. Điều răn của hội thánh hay là của giáo hội xác định và nói rõ về luật của Chúa. Ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc khác, Chủ nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu có nghĩa vụ phải tham dự thánh lễ. Được kể là đã giữ đủ luật buộc tham dự thánh lễ, những ai dự thánh lễ cử hành ở bất cứ nơi nào theo nghi thức Công giáo hoặc chính ngày lễ hoặc chiều ngày hôm trước. Đó. Thì chúng ta thấy là thứ nhất là buộc đó nhé. Ok. Thì chúng ta đây là cái nghĩa vụ của mình. Bây giờ đây, thánh lễ ngày Chủ nhật đặt nền và thừa nhận tất cả sinh hoạt Kitô giáo, bởi vậy các tín hữu có nghĩa vụ bổn phận đó, nên là phải đó, phải tham dự thánh lễ tất cả các lễ buộc, trừ khi được miễn thứ vì một lý do nghiêm trọng. Từ miễn thứ, miễn trước cho. Ví dụ như bệnh, chăm sóc cho trẻ con, thì chúng ta biết có những trường hợp như là bác sĩ trong nhà thương hay cảnh sát ở ngoài đường để giữ an ninh trật tự, hay là những người thủy thủ ngoài biển đó, hay là những chiến sĩ đang đánh giặc thì không giữ được, thì có những cái luật trừ. Hoặc được vị chú chăn, có vị chú chăn tức là vị linh mục nào á của mình chuẩn miễn cho mình. Đây, những ai lỗi phạm nghĩa vụ này một cách có suy nghĩ thì phạm tội trọng. Mình cố tình á, mình bỏ thì mình phạm tội trọng. Thì bây giờ nếu mà trường hợp rơi vào cái lễ trọng buộc rơi vào ngày thường đó, thường thường cái giáo hội rất là khoan dung và dời ngày lễ đó vào một ngày chủ nhật nào đó. Nếu mà có, chúng ta suy tôn một ngồi nhiệm về Thiên Chúa nào đó, ví dụ như lễ Chúa Thăng Thiên, có thể rơi dời thay vì vào ngày thứ năm thì dời vào ngày chủ nhật. Thế như vậy thì chúng ta thấy chúng ta phải đi đến vị linh mục đó, thưa cha, nói với cha con bận, con buộc phải làm, hay con bệnh hay gì đó, thì nó cha có thể cha miễn trước cho, là như vậy.
Thì cha có xin cha cho một cái lời giải thích, vì con thấy trong cái tham dự thánh lễ đó thì sau cái trong cái giờ mà rước lễ đó, con thấy có một số người công giáo họ có thói quen họ bỏ đi về, thì cha có cái cho chúng con một cái giải thích nào đó để khi mà con có gặp những cái người đó thì nói họ đi tham dự thánh lễ như vậy họ không có tròn, như vậy có tội hay là không, vì con thấy có một số người công giáo có thói quen đi như vậy đó cha, tức là giờ rước lễ thì đi về, bỏ đi về.
Họ rước lễ xong là họ đi lễ.
Họ không rước lễ nhưng mà cái giờ đó
có người rước lễ thì ra khỏi luôn.
Dạ thì con cho rước lễ là khi con làm xong cái phần phục vụ của con đi ra, con thấy có những người họ bỏ đi lại về trong cái giờ đó.
Thì đó là một cái vấn đề.
Dạ.
Thì chúng ta biết là có những người giữ đạo nhưng mà giữ đạo để khỏi bị phạt thôi.
Ừ.
Không vì ấy nấy lương tâm. Miễn sao á giữ theo cái tiêu chuẩn là tối thiểu. Tiêu chuẩn tối thiểu. Biết làm sao mà nghe giảng được là tâm trí không có trong cái bài giảng đâu. Cái thứ hai là biết làm sao mà rước lễ được rồi. Lòng trí không có đó. Thì không được ưng ích gì cả. Hại là hại cho cái con người đó. Thì chúng ta cũng có thể thông cảm được có những người rước lễ xong nó chạy đi về liền, có thể là có con bệnh ở nhà. Có thể. Nhưng mà chờ lại thực sự rước lễ xong chờ lại khoảng chừng 5 phút là xong lễ rồi. Đâu có tốn thêm giờ gì đâu. Cũng có thể là vì lý do là mình ích kỷ, bởi vì nếu mà tôi không ra trước thì là xe nó kẹt. Đậu xe nhiều quá, thì mình ra trước đi, đỡ kẹt xe. Và tính như vậy đó thì chúng ta không xét đoán ai cả, nhưng mà chúng ta nói về cái hành động đó đó. Hành động đó là hành động bất kính. Và đúng lý ra khi mà rước lễ thì chúng ta phải dành ít nhất, tối thiểu là nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ đó, để mà hiệp lễ với Chúa. Vừa rước lễ xong cái ra là bắt đầu mình làm chuyện khác rồi. Cái đó là không có kính trọng hay là thờ phượng Thiên Chúa cho xứng đáng đó, cho phải lễ đó. Thì bây giờ làm sao để lúc nào mà lễ chấm dứt? Nhưng mà biết lúc nào lễ chấm dứt khi mà
về lên được.
Đúng rồi, cha ban phép lành, lễ xong anh chị em đi bình an. Anh chị em đi bình an được sai đi đó thì mới chấm dứt hết lễ. Mình bỏ cái khúc sau đó là mình có lỗi, và đồng thời nữa thường thường sau khi rước lễ thì chúng ta phải tích cực tham gia vào trong đời sống cộng đoàn, đời sống của giáo hội, tức là phải nghe những cái thông báo của giáo xứ. Thì lúc đó mình mới là một cái phần tử của một tích cực của giáo xứ đó. Rồi mình không thích nghe, mình không muốn thích tham gia thì chúng ta thấy mình có lỗi đó. Có lỗi mình coi thường Chúa và coi thường cả giáo hội. Thì chúng ta nói không thích nghe nhưng mà ở đó để mà khích lệ, có những người theo thống kê cho biết ở Hoa Kỳ đó, thì trong một giáo xứ có khoảng chừng 20% là những người đắc lực làm việc cho giáo hội. Còn 80% kia thì có đi lễ thôi là vui rồi. Thường thường là như vậy, theo thống kê trong các đại chứng viện chúng tôi biết đó, 20% là cũng khá đông rồi. Làm việc đắc lực cho giáo hội. Thì chúng ta không có làm việc đắc lực thì chúng ta ít nhất cũng có mặt để khích lệ cho, ví dụ như có các em thiếu nhi hoặc là các bà mẹ hoặc là các hội đoàn. Thì chúng ta có mặt đó, chúng ta không tham gia vào nhưng mà chúng ta có thể có sự hiện diện để khích lệ, đóng góp một cái gì đó cho giáo hội trong cái công việc phụng sự Chúa hay mở mang nước Chúa.
Thưa cha, có một trường hợp mà bữa con đi dự lễ của một bà bạn vào ngày Chủ nhật mà lễ giỗ của bà mẹ bà ta, thì con thấy bà có mời một cha dòng Ngôi Lời ở chỗ khác lại làm lễ ngày Chủ nhật ở tại nhà. Thì con thấy bà kêu gọi mấy đứa con lại, nói đi dự lễ ở đây cũng giống như đi lễ ngày Chủ nhật vậy. Thì con có ý kiến, con nói cái này không được, nhưng mà bà nói là cha nói được. Ông cha đó là dòng Ngôi Lời về đó làm lễ tại nhà ngày Chủ nhật, lễ giỗ luôn. Như vậy là có trái với luật của giáo hội không cha?
Thì chúng ta không có nói ý kiến riêng của ai hết á. chúng ta cũng không kết án cá nhân nào. Thì theo luật giáo hội thì vào ngày Chủ nhật, tức là bắt đầu sau 4 giờ đó, 4 giờ thứ bảy, ngày thứ bảy đó, 4 giờ chiều ngày thứ bảy thì kể như là Chủ nhật rồi. Mà không có làm lễ tư gia tại gia đâu, không được, các linh mục không được phép. Và Đức Hồng Y Roger Mahoney ở ở Los Angeles, Tổng giáo phận Los Angeles, thì ngài ra một cái chỉ thị rất là rõ, rất là rõ rệt, và các cha làm như vậy, các cha phạm phạm luật. Chúng ta không kết án một linh mục nào, nhưng mà biết rõ là như vậy, không có được, không được làm như vậy. Và chúng tôi cũng gặp trường hợp này không phải ít, xảy ra cứ làm lễ tại gia thì cái chuyện gì xảy ra, nó có một cái hậu quả, tạo nên một cái gương xấu. Thành sao có những người họ có tiền, họ nói tôi thích cha về nhà tôi làm lễ, thì họ cứ thuê cha tới tôi lại làm lễ nhà tôi đó. Thì tuần Chủ nhật này cha tới nhà tôi rồi tuần khác là cha khác, tuần khác nữa cha khác nữa. Thì cuối cùng ở giáo hội nó không phải là chung cho tất cả mọi người, giáo hội cứ cho gia đình mình thôi. Rồi vì linh mục đó, nếu mà đến đó vì lý do gì đó, vì tình cảm hay là vì cả nể hay là vì tiền bạc, vì danh vọng cái gì đó, hay là vì bất phục tùng giáo hội, thì nó cũng là cái gương xấu. Thì chúng ta lễ Chủ nhật chúng ta có cái nơi để thờ phượng chung với nhau. Và khi mà thờ phượng chỉ trong gia đình đó thì không có còn là một giáo hội, là một cái gia đình, đại gia đình lớn nữa. Đó, đó là cái vấn đề. Thì theo luật á, là không có được đâu. Và nó rõ như vậy, nó rõ là không được, không được làm lễ tại gia vào ngày Chủ nhật hay là cái ngày chiều và chiều thứ bảy. Và...
Cũng một vị thính giả ở Oren hỏi câu hỏi thứ ba. Thưa cha, nếu con đọc kinh và đức lễ thiêng liêng không ở trong nhà thờ, thì con có được tính như là đức lễ thật không?
Vâng.
Đó là câu hỏi thứ ba. Dạ,
câu hỏi này rất là lý thú, bởi vì việc đức lễ thiêng liêng và cầu nguyện đó ở nhà mình đó là một điều đáng khích lệ, nên làm. Và Thánh Alphonso ngài có viết ra một cái quyển sách viếng thánh thể và đức bà Maria, đức mẹ Maria đó. Trong đó là ngài suy niệm về một nhiệm tình yêu, và ngài có một cái lời kinh để mà rước lễ thiêng liêng hàng ngày, một tháng 30 ngày, 31 ngày đó là ngài cho suy niệm và rước lễ thiêng liêng hàng ngày đó. Thì việc đó là việc tốt, cầu nguyện và rước lễ thiêng liêng là rất là tốt. Yeah. Nhưng mà có nói việc rước lễ thiêng liêng có tương đương với lại rước lễ thật hay không? Hiển nhiên là không rồi. Bởi vì đâu có thánh lễ đâu. Mà cộng thêm mình đâu có phải mình rước lễ thật đâu. Đâu có mình báo thánh Chúa, nhưng mà chúng ta kết hợp với Chúa như là chúng ta có mặt. Là chúng ta không có mặt nhà thờ, không có thánh lễ, chúng ta kết hợp thì vẫn được ân ích, nhưng mà không có thể nào sánh là so với việc chúng ta thực sự đến tham dự thánh lễ và được rước lễ.
Thưa cha, câu hỏi kế tiếp là sau khi rước lễ mình đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh thì có được ơn toàn xá không?
Ơn toàn xá là do giáo hội ban cho chúng ta. Ơn toàn xá là sao? Là xóa đi tất cả những hình phạt. Thì nếu mà đặc biệt giáo hội ban cho một cái ân xá trong một cái ngày nào đó, là một cái năm nào đó, như năm thánh năm nay nè, năm thánh Phaolô đó, truyền giáo đó, thì chúng ta được ơn toàn xá khi chúng ta đến kính viếng một nhà thờ đã được chỉ định để sùng kính ông thánh Phaolô tông đồ, và chúng ta đọc kinh lạy cha, kinh tin kính, cầu nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha. Đó là như vậy ha. Thì chúng ta được, không phải kinh lạy cha, kinh mừng sáng danh đâu, kinh tin kính, kinh lạy cha, kinh tin kính và cầu nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha, và phải đi viếng. Dạ. Viếng một cái đền thờ nào mà được Đức Giám Mục chỉ định cầu, để cầu nguyện với, hay là cầu nguyện cùng thánh Phaolô tông đồ. Đọc kinh lạy cha, kính mừng sáng danh sau khi rước lễ thì không được ơn toàn xá.
Dạ.
Nhưng chúng ta vẫn được ơn lành trọn vẹn, bởi vì không có gì hoàn hảo cho bằng thánh lễ Misa. Dạ. Điều kiện là chúng ta phải sạch tội, phải sạch tội, không có tội trọng, không có tội nhẹ, phải sạch tội thì mới được rước lễ. Đó. Thì chúng ta hay tính toán về cái việc được ơn toàn xá hay không. Cái chuyện Chúa, thí dụ bây giờ mình đến, mình tiếp đón một ông tổng thống tới nhà mình, hay là nữ hoàng vào trong gia đình của mình, mình cứ tính toán là tôi rước ông tổng thống về nhà tôi có được ơn toàn xá hay không. Cái đó là tính toán đó, chúng ta phải coi lại. Thì câu trả lời là không, quá quý rồi Chúa trong mình không cần thiết là phải làm như vậy nữa.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục tìm hiểu sóng đạo nơi đây. Xin mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh Radio Mẹ Hàng của chúng ngày hôm nay. Và kính mời quý thính giả như đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi lắng động tâm hồn và cùng hiệp ý với linh mục Mikai Yusa Nguyễn Trường Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thiên Chúa truyền dạy cho con người phải kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau như chính bản thân mình. Đó là lệnh truyền, đó là lẽ sống cho chúng ta. Nhưng con người không biết sống như thế nào, không biết làm sao để thờ phượng Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn và trí khôn. Do đó Thiên Chúa đã xuống thế và làm người. Ngài làm người để dạy chúng ta thế nào là kính mến Chúa. Kính mến Chúa là yêu thương tha nhân. Kính mến Chúa là thứ tha cho những người xúc phạm đến mình. Kính mến Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã làm, đó là Ngài tha thứ cho những người giết hại Ngài. Ngài cầu nguyện trên thập giá, lạy Cha xin tha cho những người ấy vì họ không biết việc họ làm. Chúng ta nhìn lên thập giá trong mùa Chay Thánh này để suy niệm mầu nhiệm yêu thương, và chúng ta học từ nơi trái tim cực thánh của Chúa Giêsu, nhân đức kính mến Chúa và yêu thương người. Chúng ta học nơi Ngài và xin Ngài cho chúng ta biết lấy lời Chúa ra áp dụng và được ơn can đảm để thực hành những gì Chúa dạy. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban một phúc lành cho anh chị em nhân dân Cha và Con Thánh Thần.
Amen.